bây giờ là tranh thủ là tiếp tục một đoạn nữa của cái phẩm một. Xin nhắc là đại chúng để ý cái phẩm một là Đức Phật giới thiệu cho biết trước nhiều việc quan trọng của chư Phật ở 18.000 thế giới ở phương Đông. Đại để là nhìn thấy cái việc làm của chư Phật ở 18.000 thế giới đó, đã làm, đang làm và sẽ làm những việc trong cái ánh hào quang đó, thì Đức Phật Thích Ca cũng đã làm, đang làm và cũng sẽ làm như vậy. Điều đó để Đức Phật muốn nhắc cho đệ tử Phật biết rằng là việc làm của Phật Thích Ca mà quá khứ cũng làm vậy, rồi Phật Vị Lai cũng làm vậy. Để cái đoạn đó nó xúc tích giữ nhiều nhiều ý tứ lắm đó. Bây giờ triển khai tiếp cái đoạn thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thời gian 60 tiểu kiếp. Đức Nhật Nguyệt Đăng Minh không rời chỗ ngồi, mà Bồ Tát Diệu Quang, 800 đệ tử cùng đại chúng không hề mỏi mệt. Và với thời gian ấy mà tưởng chừng như thời gian của một bữa ăn. Cái điểm này là tôi nói nhiều lần lắm rồi đó, mà Phật tử phải để ý thật là tế nhị và sâu sắc thì các vị mới thấy rõ cái này. Tại sao thời gian 60 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là đại để là 1.000.000+ năm, 60 tiểu kiếp mà tưởng chừng như một bữa ăn? Nghiên cứu cái đó rồi tôi mới bình tĩnh. Cái giáo lý Đức Phật của ta nói rất là rõ ràng và là chân lý. Bởi vì thời gian và không gian mà hiện giờ ta thấy nó có thời gian, nó có không gian là dựa trên vật chất. Nếu mà bỏ vật chất đi, giả sử tưởng tượng mình rời tất cả các cái hiện tượng vật chất, mình đừng lấy cái vật chất nào làm cái điểm hết, thì không có không cái khái niệm không gian và thời gian, nó tự nó mất ngay trong một cái tích tắc hiện giờ, cùng với cái thời gian vô lượng kiếp về trước về sau, nó trộn lẫn lại, nó thành có một, không còn cái nghĩa lâu mau gì nữa hết. Cũng như là bỏ cái điểm đây, lấy một cái vật, cái máy này từ cái điểm này qua cái bình này, lấy hai cái điểm này, bây giờ muốn biết cái này, người ta mới kéo cái sợi dây thước, ta đo qua, ta thấy nó đây là 10 tấc, tức là một thước. Mà tấc và thước là cũng dựa vào cái khái niệm mà người ta tự chia cái khúc dây đó ra mà mình ấn định, là dựa vào từ cái máy này qua tới cái bình này mà biết cái khoảng không gian này là một thước. Cho nếu mà coi như cái này không có và cái máy này không có, thì cái ý niệm về một thước không có căn cứ ở đâu mà có được ra một thước. Lấy cái nhỏ mà suy ra cái lớn, nó cũng y như vậy. Lấy cái điểm thành phố Hồ Chí Minh này và cái điểm của núi Bà Đen làm điểm, tức là hai cái điểm mà mình cho là có thật, đây là thành phố Hồ Chí Minh và núi Bà Đen, mình mới là có cái khái niệm và đo đạc là đây đó là 120 cây số, thí dụ vậy. Chứ nếu như đừng có đặt cái vấn đề thành phố Hồ Chí Minh là cái mốc và núi Bà Đen là cái điểm, thế thì là cái không gian đó các vị không hề thấy nó có cái gì ở trong đó thì là rộng lẹ gì hết. Do vậy cho nên là một cái điểm không gian mà ngay cái chỗ nào chấp một cái điểm nhỏ bằng trên cái đầu mũi kim cùng với cái khoảng không gian mênh mông này là một thứ. Do vậy cho nên cái khái niệm không gian và thời gian là nó dựa trên vật chất mà người ta có cái khái niệm đó. Thế thì là cái người mà tu học Pháp Hoa nè, mà cái bằng thâm nhập được cái Pháp Hoa Tam Muội, tức là người ta nhập chánh định, trụ trong chánh định rồi, thì người ta thấy rằng là cái giải pháp này đối với cái người mà trụ trong cái chánh định Pháp Hoa Tam Muội đó không còn có nghĩa lý gì cả. Do đó cho nên cái nghĩa không gian và thời gian không còn đối với những người này. Nhắc lại kinh Duy Ma Cận, các vị để ý giải pháp đã là duyên sanh như quyển, đã là như quyển rồi thì lấy cái gì mà nói là sanh ra lâu mau cũ mới, mà dựa trên cái lâu cái mau cái cũ cái mới nó mới có ra cái nghĩa thời gian, dựa trên cái rộng cái hẹp cái dài cái ngắn mới có nghĩa không gian. Mà bây giờ người ta nhận thức rằng giải pháp vô sanh như quyển, mà như quyển nghĩa là không có gì. Thế thì là lấy cái gì mà đặt vấn đề cũ mới lâu mau? Do đó nghĩa thời gian không có. Lấy cái gì mà phân biệt rằng dài ngắn rộng hẹp? Dựa vào đâu, căn cứ vào đâu mà nói dài ngắn rộng hẹp? Không có căn cứ được. Do đó cho nên cái nghĩa không gian không có. Vì vậy mà 60 tỷ kiếp tưởng chừng như một bữa ăn. Chỗ đó là cái chỗ thật sự là giáo lý của Đạo Phật nói vậy đó. Cho nên trong cái thập quyền dương khởi học như ma cật là các vị nhớ rằng là thập thế cấp pháp dị thành môn. Người ta chia ra quá khứ, nó có quá khứ hiện tại gì đây? Người ta chia ra ngay trong cái thời gian hiện tại. Người ta chia ra cũng có quá khứ hiện tại vị lai. Rồi trong cái vị lai, người ta cũng tưởng tượng có cái hệ quá khứ hiện tại vị lai. Do đó ta nói rằng trong ngay trong một cái tích tắc hiện tại, nó có đủ 10 đời. Cho nên cái môn thứ 10 ở trong cái thập quyền dương khởi ta gọi là thập thế cấp pháp. Nhưng mà dị thành, nó thành tựu một cách ngoài cái tưởng tượng bình thường của mọi người. Cái bình dị thành môn, cái môn này là nó thành tựu một cách dị thường. Mà người thường nếu mà không có tư duy sâu sắc là không nhận thức được. Cái thập thế cấp pháp này chia ra 10 đời là chia như vậy. Là cái giả tưởng khái niệm của con người chắc kỳ thật ngay trong bình đến một cái gì là có đủ quá khứ hiện tại vị lai của ba đời, nghĩa là nó dung thông nha. Đó là chỗ thiệt đó, chứ không phải là ảo tưởng, không phải là mê tín đâu nha. Phật đừng bao giờ còn cái mê tín trong đầu mới gọi là người đệ tử Phật. Tôi nhắc cho đại chúng hôm qua nay tôi đọc báo mà tôi đau xót về vấn đề mê tín. Hết đi làm lao động về được bao nhiêu chục cái vàng về đưa cho cái ông ở trên Vũ Chi nè. Ông biết người ta, ông nói rằng đưa cho ông và đưa ông ba chỉ thì là ông tục vàng dưới đất lên đó là 3 lượng, mà đưa 9 lượng thì nó ra nghĩa là nhân lên là 3 là 4 vậy đó, mà đưa riết cho tới 50-60 lượng mà nhiều người như vậy ông tục không có gì hết, rồi giờ ông trốn mất rồi. Thế là bao nhiêu trăm lượng vàng chỉ vì mê tín mà vô nuôi cho một người là tạo tội ác cho một người. Nó đau không nói nổi. Chỉ vì người ta nhẹ dạ cả tin. Nếu như anh đó mà tự anh trục được vàng cho mình thì tại sao cái nhà của anh lẹp xẹp, vợ con anh nheo nhóc, anh mới đi lừa đảo mình đây? Vợ con nheo nhóc, nhà cửa lẹp xẹp mà đi đòi tiền của mình từng đã có nghĩa là anh không trục được vàng. Nếu anh trục được cho mình thì bản thân anh đã trục rồi. Có bao nhiêu vậy mà không hiểu được để đưa vàng cho người ta. Nó đau biết là chừng nào. Cho nên cái mê tín tôi nói đại chúng nghe nghĩa là tôi á, cả cuộc đời tôi rất là đau về cái mê tín. Trong kinh Bách Vụ mà có nói, tôi có giảng một lần đó mà. Con ông đó cái đầu ổng hói, rồi rùi bu kiến đầu ổng chịu không nổi, rồi ổng lấy giải ổng quấn sụp sụp. Bao nhiêu người lại bị cái bệnh đầu hói, nghe ông làm thầy thuốc, thầy phép gì đó, lại nhờ ông làm trị giùm cái bệnh đầu hói. Ông nói tôi không có làm được. Nói ông làm thầy thuốc, ông làm ông cứu giùm tôi, chứ còn cái đầu của tôi nó hói gì, nó khổ sở lắm, tâm sự nhờ thầy mà. Ông nói là không được, nhưng mà năng lý nhất là ông giận quá, ông dở cái khăn ra. Ông nói cái đầu của tôi vậy nên là tôi khổ sở vì cái đầu hói này nè, mà nếu mà tôi trị cho các vị được là cái đầu của tôi không có tội lỗi vậy, không có cực khổ vậy, mà tôi cực khổ vậy là tại vì tôi làm cho tôi không được thì tôi làm sao tôi làm cho các vị được. Phật nói cái kinh Bách Vụ nói cái vụ đó đó, để nói rằng các cái hàng đệ tử Phật, các sa môn bà la môn không có làm cái gì chú nguyện gì được cho ai hết á. Nếu mà họ chú nguyện được là họ không bị mổ bụng, họ không bị tăng xong, họ không bị huyết áp, họ không bị bại liệt. Mà bản thân họ đủ các thứ bệnh giống như mọi người. Có nghĩa là họ không chú nguyện cho họ được thì họ còn chú nguyện cho ai? Cho nên cái đạo Phật là chỉ có cái cách là dạy cái giáo lý, cái chân lý rồi. Thầy tu, trò tu, tất cả chúng ta cùng tu để mà sửa đổi cái nhân ác, để mà gieo trồng cái nhân thiện, để rồi hưởng lấy cái quả. Quả thiện thôi chứ không thể trông chờ nơi người khác được. Trông chờ người khác sao được? Bản thân người đó họ không tự cứu họ được, mà họ cứu cho ai? Ông thầy này trục vàng cho mình không được, cho nên mình mới đi lấy vàng của người ta. Mình làm mình ăn công. À, như vậy có nghĩa là ông không thể trục cho mình được rồi. Nếu ông trục được thì ông không làm để ăn công, mà ông tự trục cho ông cần gì ăn công người khác. Như vậy đó mà người đệ tử Phật Nếu là đệ tử Phật mà không lý luận được, mà không hiểu là nó đau, không thể tưởng tượng. Cho nên tôi học kinh Phật cho tới bây giờ, không có câu nào mà nói về thuộc về cái loại mà ảo tưởng mê tín quan đường mà bắt tôi tin. Chứ quán thuộc tin. Dù là ông nói là ông Phật gì nữa tôi cũng không tin. Mà tất cả những cái mà của tôi học từ trước tới giờ cho tới ngày nay không còn cái nào là mê tín nữa. Mà không mê tín vậy thì đó là cái gì? Nó là cái pháp. Nghe chánh pháp, học chánh pháp, rồi hành chánh pháp, rồi sống theo chánh pháp. Làm được như vậy, năng lực của mình làm tới đâu? Mình hưởng cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự giải thoát tới đó. Còn bằng mình không làm thì không có cái cách mà gian sinh lại lục cầu nguyện gì được hết. Trước sau như một, bây giờ ngày mai này các vị bỏ hết cơ hội này, là tôi ở nhà, tôi đi rừng, tôi chơi, chứ tôi cũng không sợ đâu. Không thể nói khác hơn được. Các vị không làm, không hành, không tự sửa thân đối các vị, vô phương, không ai cứu được hết. Cái đó là cái mà cả một cuộc đời trằn trọc và đau đớn. Cái đạo Phật quá hay, quá sáng, quá trí tuệ. Mà làm sao bây giờ? Tôi đọc báo công an hôm nay hai ba tuần nói cái vụ mà ông thầy trục vàng. Chuyện vậy mà không hiểu thì tôi hỏi chứ còn hiểu cái gì? Cũng như thầy bói cũng vậy đó. Ngồi mà bói cái chuyện chỉ dạy cho người ta làm ăn cho khá. Làm ăn khá mà ngồi ngoài một ngày kiếm vài ba cái tận bói kiếm không ra. Tại sao không bói cho mình để mình làm ăn? Làm ăn cho nó giàu ra ngồi chi ngoài làm ông bà chịu đây. Còn một cái thảm khổ nữa là con mắt sờ sờ vậy nè, đi đứng mạnh giỏi vậy mà còn không hiểu gì hết, đưa cho cái ông mù lại rờ tay vậy nè. Bà năm tới này bà làm ăn khá đó, ráng ăn ở hiền lành cái rồi thì ít bữa rồi phát phước lên khá. Trời ơi, con mắt đỏ mà mặt ăn muốn chết còn không ra tiền. Giờ cái ông đó cầm cái tay đuôi hụt nói sao cho được. Mà nếu như ông nói được thì là ông rờ vợ ông rồi ông biểu tụi em đi mặt ăn đi em. Năm nay em khá nè, em thì nuôi anh, khỏi mà đi bói cái gì hết trọi trơn à. Đi bói chi mà kiếm ngày hai ba người khách kiếm không có. Cho nên cái đó là mê tín. Mê tín dị đoan là đau khổ lắm. Mà biết làm sao cho cái xã hội đã hết được cái đó. Cho nên cái điểm đó là cái điểm mà khó phải tư duy đó à. Cho nên là cái thời gian mà dài mà coi như là một bữa ăn đó, là cái điều này nói lên sự kết quả to lớn của cái người nói và người nghe. Thể nhập pháp qua tam muội, nhận thức được cái chân lý là pháp giới nhất chân, chư pháp tương tức, tương dung, tương ứng, tương thì ngay cái điểm thời gian hiện tại có đủ 10 đời gọi là thập thế cấp pháp vị thành môn của thập quyền duyên khởi đây. Vì thời gian cũng tương tích, tương dung và tương ứng. Đọc kinh Vô Ma Cật đi, cũng tương ứng và tương thành như vậy đó. Bây giờ rồi các đại chúng tư duy thêm một chút nữa đi. Ví dụ như đây là mặt trời nè, mặt trời gọi đây ha, đây là quả đất của mình đây nè. Rồi quả đất nó quay ra cái trục của nó đây nè, cái trục nó quay, nó lăn về. Hãy cái phía nào mà nó ngay cái phía mặt trời này thì gọi là ngày, mà cái phía mà nó quay qua cái phía bên đây rồi thì cái ngày nó sẽ trở thành ra đêm. Chứ còn ở trong cái vũ trụ này á, nếu mà rời cái địa cầu của mình ở trong cái quỹ của mình đây thì cái ngày đêm nó có thật ngày đêm không? Mặt trời dần dần vĩnh viễn đó, thế thì cái nghĩa thời gian khác rồi. Thời gian của mình là một đêm, mà gọi là một đêm cách nhau một ngày một đêm, mình gọi là một thời gian một ngày một đêm 24 tiếng. Nhưng mà nếu như một cái hành tinh nào đó mà cái sự tương quan của nó lớn hơn quả đất, thế thì là nó quay tới mấy chục tiếng đồng hồ nó mới được một vòng, ví dụ vậy. Thế thì cái thời gian nó đâu có nghĩa giống như thời gian của quả địa cầu này. Vì thế cho nên là cái khái niệm không gian thời gian là dựa trên vật chất, mà ta nhìn giả pháp duyên sanh như quyến, không còn thấy có vật chất, thì cái nghĩa không gian thời gian tự nó quá giải mất. Do vậy cho nên là ta sống một năm gọi là 365 ngày, mà sống 8-9-10 năm rồi mình ôn lại thứ cuộc đời mình coi coi cái nghĩa thời gian có gì không? Không có gì hết. Bao nhiêu ngày tháng mà mình gọi là vừa vào cái đêm và ngày ấy, mình gọi là ngày đêm, rồi vừa vào cũng trăng tròn và tối trăng, mình gọi đó là thời gian của tháng. 12 tháng gọi là thời gian của năm, nhưng mà cuối cùng nhìn lại 80 tuổi nhìn lại cuộc đời mình, tất cả những cái đó đều rỗng không, không có gì hết. Còn vấn đề Phật nhập Niết Bàn có gì đáng ngại không? Và như vậy Đức Phật có phải là một người tầm thường không đáng quý không? À, trong ánh hào quang đây nè, ta giải thích nè, sanh tử là việc bình thường. Từ ngàn xưa có người đã chấp nhận sự thật đó, hễ có sanh tất có tử, chỉ khác nhau ở cái điểm chúng sanh thì sanh tử bì lao. Đa dục chi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Cái người mà đa dục là khổ lắm. Sanh tử của cái người này nè, nó tham lam, nó lưu luyến, nó tiếc nuối, nó nhớ thương, đau khổ vô cùng. Cho nên sinh tử bình lao, tùng tham dục khởi là do gì tham dục mà ra. Còn cái người mà thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Cái người thiểu dục, người ta không có lưu luyến nhiều, ta không có tham mê nhiều, ta không có thương yêu nhiều, ta không có tiếc nuối gì hết. Mà người ta nhận thức được cái chân lý rằng hãy có sanh thì có tử, sanh tử là chuyện bình thường. Thế thì là cái sanh tử của cái người này không có khổ đâu. Cho nên muốn sanh khổ thì sanh tử bì lao, đau đớn khổ sở triền miên vì cái nhân là đa dục. Còn Phật thì sanh thuận tử an, sống chết là thuận theo cái chân lý biến dịch tuần hoàn của vạn pháp. Cho nên cái chết của Phật gọi đó là nhập niết bàn. Cho Phật cũng chết đó chứ. Chẳng những Đức Phật Thích Ca của chúng ta gọi là nhập niết bàn là chết rồi, mà 18.000 thế giới ở phương Đông, cái niềm cho thấy chư Phật cũng vẫn có chết, có nhập niết bàn, rồi có trà tì thâu xá lợi bên mình. Cho nên chuyện đó là chuyện bình thường. Đọc với cái đoạn này ta mới thấy chuyện sinh tử là chuyện bình thường, đừng có sợ. Và nói tới cái chuyện này á, trên đường mà tôi đi đây là tôi đi ngang qua cái nghĩa địa trước là một, không biết bao nhiêu trăm ngàn cái chuyện đó tôi chưa tính đến được. Gọi là cái nghĩa địa nó thiếu mà quá lớn. Thế là tôi thấy tôi mê quá. Đi nhiều lần mà lần nào cũng chạy cái náo chạy để kịp giờ, kỳ đó tôi dứt khoát là bữa thì trưa về nhịn đói cũng được. Ghé tham quan cái nghĩa địa này. Thì ghé là cũng hên là nhầm cái bữa mà nó ngày 16, ngày 17 là Thanh Minh á. Thế đem đồ nó bán vui vẻ lắm, tôi đi thăm từ dùng từ dạy. Từ đầu này đầu kia tôi hỏi cách sinh hoạt những cái mồ má này là từ đâu, ở địa phương hay là ở chứ nào. Thế thì là người ta mới nói rằng có số địa phương cũng có nhưng mà ít thôi. Còn cái này là cái mộ mà cục vậy nè, là người ta lấy cốt ở thành phố ta đem lên. Cái giải bên đây đề chữ hớn á, chữ án á là của người qua, còn giải bên kia là của người Việt. Má trùng điểm điểm. Tôi đi quan sát từ cái giải mộ nghèo cho tới cái giải mộ giàu, rồi hỏi thăm cái quá trình mà phải hốt cốt mà cực khổ như vậy. Cho nên tôi trong đầu tôi từ lâu rồi tôi nghĩ ra một cái ý mà không biết mình làm sao mình có điều kiện mình thực hiện được. Chứ nếu tôi mà làm chính phủ mà cái đất nước của mình mà điện tốt là tôi làm lò thiêu bằng điện, trong vòng một tỉnh là chỗ nào mà có đủ điều kiện mình làm lò thiêu bằng điện, đưa vô cái nó cháy điện cao thế kiểu như là hàng thì hàng xì á, nó mạnh lắm, nó cháy chút xíu là rồi ha. Nó vừa sạch mà nó vừa gọn, khỏi dời tới dời lui. Cái chỗ cái rừng cây tràm mà tôi dẫn các Phật tử đi chơi cái chỗ tôi hôm trước mà tôi khoe, tôi tự hào với cái rừng á, trời, bây giờ người ta móc cốt hết trơn. Xí nghiệp gì đó người ta chi tiền ra hốt cốt hết trơn. Cái rừng đó có thể nó biến thành ra cái xí nghiệp gì đó. Cho nên là tôi cũng đau nhói cái tim, mất mát một phần cái sở thích của mình. Cho nên là bây giờ là các Phật tử đấy, là nếu mà mình chết đó mà cái lò thiêu nó tốt là cứ thiêu cái cho nó rồi. Nhưng mà có Phật tử thì sợ nóng gì chứ, còn chôn dưới đất nó không lạnh hay sao? Nằm ở dưới đất mà vừa có nước nó ngập ở trong không lạnh sao? Thế thì là sợ nóng mà đi tìm cái lạnh thì là cũng một thứ khổ sở thôi à. Nhưng mà thật sự lạnh cũng không có khổ mà nóng cũng không có khổ đâu, đừng có sợ. Chết rồi là tứ đại nó trả về cho tứ đại thôi.
Chứ còn chôn như vậy là lần lần mình xuống dài tới dài lui, dài tới dài lui. Bởi vì người ngại đông, đất ngại hẹp thì là ta cần dùng đất là để nghỉ dời thôi. Cho nên phải tập nhận xét sinh tử là chuyện bình thường, đừng có sợ. Mà đừng có bao giờ có ý nghĩ là để cái gì cho hậu thế. Tôi là tôi nói vậy thôi, và các vị và có mạt sát tôi cỡ nào tôi cũng chịu, cho tôi không có ý niệm là để cái gì cho hậu thế. Hậu thế làm sao mà để được cái gì mà nó ra cái gì chứ? Cái hiện tại mà làm cho mọi người an vui hạnh phúc sống đầy, nghĩa là vui vẻ với nhau này, là cái đó là cái quý vô cùng đối với đạo Phật làm vậy nè. Còn hậu thế có cái gì được cái gì đâu. Thử hỏi chứ cái hoàng cung mà của Đức Phật Thích Ca để lại tới ngày nay bên Ấn Độ còn gì? Rồi còn những cái di tích của Đức Phật ngày nay còn gì? Chẳng qua là ta tô tới tô lui vậy, người ta làm cái đó có vẻ kinh doanh để mà ta thâu cái gọi là du lịch khách hành hương vậy thôi, chứ chẳng còn cái gì đối với đạo Phật mà có ý nghĩa. Cho nên đừng có đặt vấn đề hậu thế. Thập thế cách pháp vị thành ngay trong một điểm hiện tại là có đủ 10 đời trong đó rồi, còn để hậu thế nào nữa? Đó là cái của tôi ưu hay là khuyết, là tất cả các tư cực là vì đại chúng có thể phê, còn phần tôi thì tôi ý kiến của tôi là vậy. Mà ý kiến của tôi vậy có nghĩa là tôi dựa căn cứ trên cái quan điểm của người tu sĩ Phật giáo, không có cái gì là trường tồn là vĩnh cửu. Do vậy cho nên mình có cái ý niệm mà tạo một cái vĩnh cửu trường tồn là ngu xuẩn, là vô minh. Cả cái đất nước này cũng vậy, từ hồi Hồng Bàng tới bây giờ, cái gì vĩnh cửu? Danh từ nào vĩnh cửu? Tôi ngồi nãy ngồi xe tôi nhớ, chứ không nhớ phát lên, tôi nhớ cái tỉnh Hà Nam Ninh, ba tỉnh nhập một. Long Châu Sa, ba tỉnh nhập một. Rồi, gì nước đất nước mình cái thời gian đó nè, ba tỉnh nhập một. Thì dân Việt Nam mình, người Việt Nam mình vẫn là người Việt Nam, có sao không? Và cái đất đai đó nó cũng y như vậy à. Bây giờ chia ra từng tỉnh, thì người Việt Nam vẫn cứ là người Việt Nam đó, mà đất đai vẫn là đất đai. Đó, có cái gì được và cái gì mất. Vấn đề cho nó phải tập nhìn nhận pháp là như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu. Cứu cánh nhìn nó như vậy là như vậy, còn gán thêm cho nó một cái gì đó chẳng qua là do mình thôi. Chứ sự thật cuộc đời là vậy. Có sao đâu, Hoàng Liên Sơn ba tỉnh nhập lại, bây giờ chia ra, có sao đâu. Hà Nam Ninh ba tỉnh nhập lại, bây giờ chia ra trở lại, có sao đâu. Mà nắm được cái đó rồi là chúng ta mới nghiệm ra cuộc đời luôn luôn là biến dịch, là tuần hoàn hết. Tuần hoàn biến dịch hết, không có cái gì là cố định được. Thế thì tại sao ta lại muốn tìm một cái cho trường cửu cố định, gọi là để hậu thế chứ? Không cần. Đó là đúng cho cái quan điểm thuần túy của cái người Phật giáo mà nhìn. Lẽ tất nhiên là các đạo khác hoặc là các lập trường khác của người đời thì người ta không đồng ý với mình, chuyện đó chuyện tất nhiên thôi. Vấn đề thọ ký cũng được báo trước trong ánh hào quang để chuẩn bị tư tưởng cho đại chúng trong hội pháp qua. Khỏi ngạc nhiên và bỡ ngỡ sau này, vì Phật sẽ thọ ký dài cho nhiều đối tượng, nói đúng hơn là cho tất cả mọi căn cơ. Đại chúng để ý nha, chỉ có kinh Pháp Hoa là có cái bộ môn thọ ký thôi. Mà ở đây Phật Nhật Nguyệt Tân Minh thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng thành Phật sau này. Thì cái chuyện mà thọ ký đó là ở trung điểm đó, là để nói lên là Đức Phật sắp đưa ra cái bộ môn thọ ký trong kinh Pháp Hoa. Giáo lý Pháp Hoa là thứ chân lý đại thừa liễu nghĩa. Phật Nhật Nguyệt Tân Minh đã nói Bồ Tát Diệu Quang thuộc hàng đệ tử tiếp tục tuyên bố kinh Pháp Hoa, dẫn dắt 8 vị trưởng tử tu hành đều thành Phật. Người nghe được kinh Pháp Hoa là người trồng sâu căn lành, cho nên sớm muộn gì rồi cũng được thành Phật. Một Bồ Tát có biệt hiệu là Cầu Danh, nghe qua là có thể biết đạo hạnh của vị Bồ Tát này rồi thế nào rồi. Dù vậy cũng đã tiếp thu gieo trồng Pháp Hoa, học giống Pháp Hoa, cho nên cái hạt sen Pháp Hoa đến thời Phật Thích Ca đã trổ bông
bảy 80% mở bài chánh nhị, tức là thành thành Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Di Lặc. Cái đó đó thì cũng để nhắc với đại chúng, câu chuyện trong Ánh Hào Quang nhắc về đại chúng rằng là giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tự thọ. Dầu cho trải qua 100.000 muôn kiếp, cái nghiệp của mình làm không có mất. Nghiệp thiện mình gieo từ cái thời kỳ Phạm Nhân Nguyên Tân Minh là đệ tử của Diệu Quang Bồ Tát, là một người trong 800 đệ tử có cái biệt hiệu là cầu danh Bồ Tát. Vậy mà cái nhân tu hành đó, dầu là cầu danh, dầu là tu hành không được, là nghiêm túc, là tinh tấn, nhưng mà cái nhân đó cho tới thời kỳ Đức Phật Thích Ca vẫn không hề mất, vẫn còn là một Bồ Tát là Di Lặc. Đó là cái nhân thiện nó vẫn còn và dài. Giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, đã 100.000 kiếp của nghiệp thiện vẫn không mất. Còn ngược lại thì là cái chuyện mà của ngài gì trong kinh Từ Bi Thủy Sám Pháp nè, ngài Pháp Sư Ngộ Đạt ha, ngài Pháp Sư Ngộ Đạt trong kinh cũng nói rằng là Pháp Sư Ngộ Đạt đã từng 10 đời làm pháp sư, mà cho tới cái đời mà làm quốc Ngộ Đạt đó là được làm quốc sư đấy, được nhà vua kính quý mà tặng cho cái tòa trầm hương, mà mình lên ngồi cái tòa trầm hương mà cái pháp mà nảy ra một cái tâm danh lợi mà thích thú cái địa vị danh vọng của mình đó mà, thì cái nghiệp mà sở tác đã từng chém đầu cái triều thố cách đây là 10 đời làm pháp sư, mà triều thố âm mưu nghe là mà trả thù không được. Cho tới cái đời mà làm pháp sư mà được hưởng thọ cái tòa tầm hương mà sinh một niệm không chánh niệm, thì lúc bây giờ là cái hồn quang á, cái nghiệp báo của triều thọ mới trả thù được, nó mới thành ra cái mục ghẻ mặt người mới đòi ăn mỗi ngày là bao nhiêu rượu thịt đau nhức vô cùng á, thì do đó mà có cái quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp á. Đấy thì cũng là dựa trên cái câu mà giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong nhân duyên hội ngộ thời quả báo quần tự thọ. Cho nên là nói cái chuyện của Bồ Tát Di Lặc ở trong đó để nhắc với mọi người đều tử Phật rằng là cái nhân quả nó không có mất nữa. Nghiệp thiện đã không mất thì nghiệp ác cũng không mất như vậy. Cái chuyện mà duyên án triều thố và ngồi đại quốc sư là cái chuyện nghiệp ác, nghiệp đó là nghiệp ác. Còn cái chuyện mà Bồ Tát Di Lặc từ cái thời kỳ mà nghe học với Diệu Quang mà cho tới khi mà Phật Thích Ca ra đời cách hàng hà sa số kiếp vẫn còn là Bồ Tát, đó là sở tác nghiệp mà nghiệp thiện có mất. Cho nên trong cái Hào Quang đó là giới thiệu nhiều mặt ở trong để ý về cái mặt đó. Văn Thù và Di Lặc trong cương vị Bồ Tát có hơn kém nhau trong mức độ phần tâm nào đó, chỉ vì khi gieo giống có trước sau, có nông sâu, từ khi cùng tu học dưới thời Phật Nhật Nguyện Tân Minh xa xưa ấy. Bây giờ thì Văn Thù là coi như là đại trí Văn Thù, là Bồ Tát gần bằng Phật, tôi gọi là đẳng giác, tức là cái trình độ giác ngộ gần gần với Phật. Còn như Bồ Tát Di Lặc thì chưa được, là tại vì trước kia Bồ Tát Diệu Quang người ta đã đồng căn lành sâu, người ta đã tình giảng pháp qua rồi, độ cho 800 đệ tử rồi. Trong khi đó Bồ Tát Di Lặc cũng là một người trong hội đó, nhưng mà tu thì cái kiểu không được tinh tấn, tu lơ tơ mơ mà, cho nên bây giờ giống vẫn còn đem lại kết quả, nhưng mà kết quả kém hơn. Thuật lại một sự kiện xa xưa để mà đoán định cái hiện tượng đang xảy ra hiện tại, để kết luận rằng Phật sắp nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, như Phật Nhật Nguyệt Tân Minh đã nói cách đây vô lượng hằng xa kiếp trước, dựa vào chuyện quá khứ mà đoán định cái việc hiện tại. Trong sự kiện bóng quang ngầm tuyên cáo với tất cả chúng sinh hậu thế rằng những việc Phật nói, Phật làm trong kinh Pháp Hoa để dạy cho chúng sinh là việc của chư Phật quá khứ đã nói, đã dạy, đã làm. Chẳng những thế mà chư Phật vị lai cũng nói, cũng dạy và cũng làm như vậy. Do vậy cho nên là sau đó Bồ Tát Kiên Mãn là thọ ký cho đệ tử mình sau này cũng thành Phật.
hiểu là tịnh quan tốn gì đó, tức là cái sự thọ ký đó là thọ ký cho hiện tại, rồi hiện tại thọ ký cho tương lai, để giới thiệu cái bộ môn thọ ký Phật sắp nói là cái chuyện quá khứ chư Phật đã làm. Ánh sáng mặt trời nóng, ánh sáng mặt trăng mát, dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai thì ai cũng nói như vậy thôi. Đã là chân lý thì đời nào cũng nói như vậy thôi. Cho nên là cái chuyện mà của Phật quá khứ làm đã là chân lý thì Phật hiện tại cũng làm ý như vậy. Mà Phật hiện tại làm vậy rồi mà Phật tương lai thì cũng phải làm, và làm cũng y như vậy, vì nó là chân lý. Thế là kết thúc cái phẩm 1 đó nha. Cái phẩm đó là cái phẩm gọi là giới thiệu tổng quát đó. Bây giờ tới cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Đây đại chúng để ý đây nè, các vị tụng là tụng cái này đây nè nha. Đại chúng tụng cái này đây nè, nghe rất là rõ ràng đây nè. Tôi xin gợi ý như thế này. Các vị mà các bà, các ông mà lớn lớn tuổi đó, sức của mình nó không khỏe nữa, con mắt mình hơi kém, nếu mà mình không khó lắm đó thì là các vị nhờ đọc hết vậy nè, đọc hết bộ kinh. Tôi cho đọc rồi có 5 cuộn băng à. Rồi buổi khuya mà thay vì là các vị tụng kinh mà phải nghi lễ, nghĩa là rất cực khổ đó. Khuya đến dậy 4 giờ khuya, các vị rửa mặt xúc miệng rồi thở hít rồi cho nó thật khỏe, rồi là các vị đốt một cây nhang thơm, với các vị để cái băng đó vô trong cái máy nhận nút cái cốc, rồi các vị ngồi mà nghe nó khỏe vô cùng vô tận. Nghe coi như là mình tụng kinh mà mình khỏi tụng, mà mình để cái tâm trí mà nó thanh tịnh đó, nghe rồi nhớ lại những cái điều mà mình nghiên cứu, mình học, mình nghe triển khai, các vị thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát vô cùng. Thay vì là các vị phải làm nghi lễ cực lắm, phải mặc áo tràng vô rồi lại trước lại sau tốn 15 phút cực khổ bằng dòng, mà có khi tuổi già làm không nổi. Bây giờ các vị cứ cho đọc, nếu mà không có ai đọc là đưa tôi nhờ đọc sang giùm luôn, không có tính tiền gì hết. Để dưỡng già đó nha. Những cái bộ kinh của tôi là xin báo cáo đại chúng là tôi cho đọc rồi hết đó, tôi để dưỡng già đó. Mà nói dưỡng già chứ không phải dưỡng già mà dưỡng trẻ. Bây giờ chưa già mấy cũng dưỡng. Là vì trước khi mà mình nghỉ ngơi, mình hoặc là mình ngồi ngoài trường, ngồi gốc cây, có cái máy nhỏ mà đem ra mình nghe, tôi nói nó tuyệt vời. Nhưng mà tôi nói tuyệt vời là tại vì cái tích của mình là cái tích là thầy chùa, cái tích tu sĩ, mình nghe tuyệt vời. Chứ còn có người ta nghe nhạc mới tuyệt vời, chứ còn cái kinh điển này mà tuyệt vời cái gì. Nhưng mà ai nó có cái tích nào là nó tuyệt vời cái đấy. Tôi xin thành thật mà nói, để chúng là nhạc là tôi nghe tôi chịu không có nổi. Những cái nhà mà chinh nhạc trên thế giới mà tôi nghe là tôi trốn luôn, chứ tôi không chịu nổi đâu. Mà còn mà cái này đọc hết vô rồi là tôi nghe là cái đầu của tôi nó nhẹ liền, tâm hồn nó bay bóng nhẹ liền, nó khỏe liền. Nếu mà có những phiền não mà hơi dẫm dơ xung quanh nên nó bay liền tất cả. Đó là kinh nghiệm bản thân đó. Cho nên là các vị nhờ, nếu mà chịu quá, nhờ em cháu gì đứa nào nó khỏe hơi nó tốt, đọc vô bấm nút mà nghe. Còn bình thường là nằm nghỉ cũng cứ nghe, rồi bệnh hoạn bữa nào mệt nhọc quá nằm nghỉ cứ nghe. Mà nếu mà các vị mà chịu nghe cái đó là tôi xin thưa rằng là tất trình các vị chết khỏi có rước thầy tụng cầu an gì hết đó, và chết cũng khỏi cầu siêu gì hết. Chỉ cần có các thầy để chứng minh cho cái đám chứng tỏ rằng là mình là cái người đệ tử thật, là các thầy có đưa đón trong cái cảm tình để là tới nguyệt rồi bốc vài cục đất hốc năm qua giải xuống lại để vậy thôi. Còn cái việc mà chú nguyện gì khỏi, bình thường là cứ nghe kinh đi. Rồi tôi nói tôi chịu trách nhiệm đó, cứ nghe kinh mà nghe kinh bằng lòng vui vẻ là các vị cầu an rồi đó. Còn nếu mà các vị nghe cho nghe nó không có chịu được đó, là các vị coi chừng đừng có rước thầy tổn mất công. Nghe kinh mà chịu không nổi đó là không có rước thầy nào tổn cái gì được hết rồi. Nếu mà nghe nhạc mà mê mà nghe kinh mà chịu không nổi đó thì chết đừng có rước thầy mất công tốn 100 ngàn. Còn mà nghe kinh mà mê là nghe mà nhờ đọc nguyên vậy nè, đọc đều 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 đặn rõ từng chữ, chứ đừng có bỏ chuông gì hết đâu. thêm mở thêm chuông vô là phá cái thanh tịnh của các vị nghe không có hiểu được ý tứ của kinh đâu. Cho nên thôi, đọc rõ, chấm hết đúng ngôn từ rõ. Tôi đọc hết đấy, giờ là cái đó là để nghe đều đều trong nhà. Đây nè, đọc cái này nè. Bây giờ Đức Thế Tôn xác định bảo có lợi pháp. Đây là kinh nói vậy đàng hoàng đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mình làm á, cốc cốc bòn. Bây giờ Đức Thế Tôn xuất định bảo xa lợi pháp rằng trí tuệ của chư Phật sâu xa vô lượng hàng thanh văn duyên giác bích chi Phật không thể nào hiểu được. Các vị thấy nghe có mất nghĩa không? Mất nghĩa quá thì chứ, làm cho mình không có hiểu được cái nghĩa. Mà bây giờ mình đọc nè, bây giờ Đức Thế Tôn xuất định bảo sẽ là pháp trí tuệ của chư Phật sâu xa vô lượng hàng tinh văn duyên giác bích chi Phật không thể nào biết được, bởi vì trí tuệ đó là kết quả của quá trình gần gũi vô số chư Phật tu hành vô lượng đạo pháp viên mãn dũng mạnh tinh tấn. Trí tuệ và sự biết sâu xa chưa từng có của Phật giáo hóa theo thời tùy cơ nói pháp ý chí khó lường. Văn tự nó vậy đó, mà nếu mình thêm cái mỏ vô là nó làm cho mình lạc đi cái tư tưởng hết trọi. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà các vị mà mới phát tâm mà chỉ cần nương tựa nó tụng kinh thì các vị đến cái chỗ tụng kinh các vị tụng điều đó tôi không có bác bỏ gì hết, không hề dám nói động tới cái đức tin của các vị. Nhưng mà ở đây là tôi muốn nói rằng là chúng ta bồi dưỡng trí tuệ chứ không phải là chúng ta là tu tập theo cái hình thức của nghi lễ của một tôn giáo, mà là cái người bồi dưỡng trí tuệ để phát huy trí tuệ thì ngừng hết cái kia mình mới tiếp thu được tốt. Chứ còn giờ cái phương tiện thì nó có nhiều căn cơ, có Phật tử mà phải mỏ chuông là tụng cho nông vậy thì mình mới là kêu gọi hướng dẫn người ta vui, người ta phát tâm tu được, nhưng mà tu ngang đó thôi, tụng niệm vậy không phải là hoàn toàn không có lợi ích, nhưng cái lợi ích rất là nhỏ, nó là chỉ là hình thức, nó thúc liễm tăng tâm được trong một cái giờ phút ngắn, rồi ra ngoài cái tòa tụng coi như phiền não vô minh của mình ở đâu hoàn đó. Còn mình nhận thức mà cái kinh điển mà nó thâu sâu sắc trong chân lý mà nhận thức rồi á thì mình có cái trí tuệ rồi mình vận dụng, mình hóa giải mọi nơi mọi chốn mọi lúc mọi trường hợp, cho nên nó lợi hơn. Đức Phật mà nói cái câu này, cái đoạn này đó là hàng thanh văn duyên giác bắt đầu buồn á, buồn mà chưa dám giận chứ còn bắt đầu buồn rồi. Bởi vì sao? Thời gian 49 năm Đức Phật dạy Pháp Tứ Đế, hàng thanh văn ta nghe ta hiểu rồi, khổ đế thuộc rồi, tập đế là kiến từ hoặc thuộc rồi, đạo đế là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo thi hành rồi. Do vậy mà có được cái niết bàn của thanh văn rồi. À, còn Phật dạy tập vị nhân duyên thì các cái hàng duyên giác người ta nghe thì giáo lý tập vị nhân duyên ta tu ta thành tựu cái quả vị bích chi Phật cao hơn à thanh văn nữa, gọi là trung thừa mà. Thế thì những vị này ta tự coi như người ta đã tu hành rồi, được rồi, hết rồi, ta nghe lời dạy của Phật rồi, người ta đinh ninh rằng là lời dạy Phật bao nhiêu là người ta học và ta tu được hết rồi. Nhưng mà bây giờ đây bắt đầu bữa nay Phật lại nói cái kiểu này thì nghe không sợ sao được. Trí tuệ chư Phật sâu xa vô lượng, hàng thanh văn duyên giác bích chư Phật không thể biết được, làm sao không buồn được. Mấy mươi năm nay ông dạy tôi kiểu như vậy, tôi tu thành công rất thật sự rồi, bây giờ ông nói trí tuệ Như Lai còn khác nữa, do phải vậy thanh văn duyên giác chúng tôi không biết được, bắt đầu buồn. Bởi vì trí tuệ đó là kết quả của quá trình gần gũi vô lượng chư Phật tu hành vô lượng đạo pháp viên mãn dũng mãnh tinh tấn. Trí tuệ và sự hiểu biết sâu xa chưa từng có của Phật giáo hóa theo thời tùy cơ nói pháp ý chí khó lường. Như vậy có nghĩa là Phật sắp Phật sẽ khiển trách về những cái điều mà chúng con học, mà Phật dạy tử bấy lâu nay chứ gì. Phật cho rằng là cái của Phật hiểu biết nó khó lường lắm, còn cái mà dạy chúng con hồi đó giờ chúng con tưởng là rồi hết đó, là cái nào không phải. Chưa phải, sắp buồn rồi. Sao lại bắt sau khi thành Phật, Như Lai vận dụng nói nhiều thí dụ, phân tích các thứ nhân duyên, diễn bài nhiều ngôn giáo linh hoạt, trong vô số phương tiện dẫn dắt chúng sanh, khiến cho xa lìa lòng chấp. Ngài nói kiểu này nghĩa là sao? Nghĩa là hồi nào giờ Ngài vận dụng phương tiện, Ngài giảng, Ngài tùy theo căn cơ, tùy theo chủng tánh, chứ còn chưa phải là thiệt giáo lý của Ngài. Nghe đâm ra nghĩa là hồ nghi và sợ sệt rồi, là đúng nó quá đó chứ. Cái điều này tôi nhắc cái đại chúng đó. Kinh Tiểu Thừa hoàn toàn là Đức Phật không có phủ nhận là ai nói cả, mà là Phật nói. Nhưng có cái điều là cái đó là kinh phương tiện của Như Lai. Do vậy cho nên là các vị tụng cái Bát Nhã đó mà. Giáo lý tư đế, ngũ quận tư đế, thập nhị nhân duyên, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, cái nào cũng coi như là không có hết. Vô sắc thanh hương vị xúc ở khoảng ngũ quẩn là gì? Vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, coi như ngũ quẩn Như Lai dạy hồi đó giờ đó, không phải chân lý đâu. Tức là vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức. Hồi đó bây giờ Như Lai phải dạy quán sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Phải quán nó như thế này, như thế này. Phải quán nó là bất tịnh, là khổ, là vô thường, là vô đơn ngã. Bây giờ Như Lai nói vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Như Lai dạy kềm chế lục căn, lục trần và lục thức. Bây giờ Như Lai nói vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Vô lục trần nè, vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, lục thức. Như Lai cũng xóa bỏ luôn. Vô nhãn giới, nại chi, vô ý thức, giới. 12 nhân duyên Phật nó cũng có luôn. Vô minh, diệt vô minh, tận. Nãy chí vô lão tử, diệt vô lão tử, tận. Không có. Tứ đế, Phật dạy mấy mươi năm. Bây giờ nói, vô khổ, tập diệt, đạo. Dạy cho người ta chứng đắc niết bàn được an lạc. Bây giờ nói, vô trí, diệt vô, đạo. Nghĩa là tất cả những cái quả vị từ thanh văn duyên, giác đều không có gì hết. Mà hết tu là thành Phật thôi. Còn những cái pháp mà dạy tu để mà được tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hớn về bích chi phật của các ông, đó là phương tiện của Như Lai. Cho nên là hồi đó giờ bốn mấy năm nay các ông học cái đó là chưa phải thứ giáo lý thiệt mà Như Lai muốn nói, muốn dạy, không phải là mục đích của Như Lai ra đời đâu. Mà bây giờ đây nè, Như Lai sắp nói cho mấy ông biết rằng là hãy tu là thành Phật, vì tất cả các ông là Phật đã thành như vậy đó. Còn cái niết bàn của các anh chứng nó chưa phải là Phật diệt độ. Thế thì làm sao mà hàng tinh văn không sợ sệt được? Cho nên để ý kinh này nha. Kinh này nâng cao cái nhân phẩm, cái địa vị của con người tuyệt đỉnh. Nhưng mà nếu mà cái căn cơ mà thấp á, là nghe chịu không có nổi. Thấy như là cái quả vị mà mình hy vọng mong cầu chứng đắc cho coi như Đức Phật phủi bỏ hết. Chịu không nổi. Nhưng mà sự thật là những cái quả vị mà gọi là chính đắc đó là không có gì. Chẳng hạn như bây giờ tôi nói là có con đứa con nít mới sanh, đứa con gái mới sanh, tôi gọi con nhỏ này là bà. Nhỏ này nó có khả năng làm bà. Vậy thôi. Hiện giờ nào đó là con, nó tuổi tí, tên con bé tí, nhưng mà nhỏ này là bà vì nó có khả năng làm bà. Còn cái chuyện mà nó đi học mà nó là cô giáo thì lúc bây giờ người ta gọi nó là cô. À, còn cái lúc mà nó lớn lên 5-7 tuổi thì 10 tuổi, 20 tuổi thì gọi nó là chị. Rồi làm cái địa vị có cô giáo thì gọi là cô. Rồi thì lớn lên mà làm một cái vai trò trong xã hội thì gọi là bà. Và cuối cùng cái bà thật sự của nó là đầu bạc, răng long. Nó vừa cái nghĩa bà của xã hội thông trong chức trước mà vừa là cái nghĩa bà của tuổi già. Thế thì là con nhỏ bé tí này là bà, còn cái khúc giữa đó là do cái vai trò và địa địa vị mà người ta kêu nó vậy thôi, chứ còn nó là con bé tí và nó là bà tí, thật sự là vậy. Nhưng mà còn chị tí, cô tí, dì tí là do vai trò địa vị nó lớn cỡ nào, nó ngang cỡ nào, giai giới cỡ nào, cái gì thật đó là mốc là con bé tí hay là bà tí. Trên đường tu hành của chúng sanh cũng đều như vậy, mốc là phàm phu. Mà còn cái gọi là tu đà hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hán, thanh văn viên, viên giác chẳng qua là cái vai trò địa vị của các vị gột rửa phiền não vô minh tới cỡ nào thì ta cho một cái từ cỡ đó. Giống như là học được 5 năm thì ta gọi là nhỏ này học được bằng cấp lớp 5, học được 7 năm ta cho cái bằng cấp đệ nhất lớp 9 nè, học tới 9 năm cấp cho cái bằng cấp lớp 9, gọi là nhỏ này là nhỏ trung học đệ nhất cấp, à, rồi đệ nhị cấp, rồi rồi tú tài, là do cái sức học của mình vậy thôi. Chứ còn sự thật là bé tí và bà tí, mọi người đều như vậy. Thằng tèo mới sinh ra và ông tèo, còn lúc giữa là em tèo, cậu tèo, chú tèo, thầy tèo, ông tèo theo nghĩa xã hội, và cuối cùng cộng với cái già nua tóc bạc là ông tèo đủ trọn nghĩa. Cho nên cái kinh này nghe như xóa bỏ tất cả những cái ước mơ chức tước địa vị chính đắc của mọi người, nhưng mà kỳ thật có xóa bỏ không? Không có xóa bỏ gì hết. Vì cái địa vị mà gọi chính đắc và từ khoản nó chẳng qua là dán cho nó vậy thôi, chứ nó không có thật. Cho nên tới cái kinh này đó thì Phật rầy cái quả vị chính đắc của hàng thanh văn duyên giác mà cố chấp cái quả vị của mình, thì cái kinh này là kinh Phật rầy quở đó. Các ông phải tiến lên cái quả vô thượng bồ đề. Còn cái thanh văn duyên giác, cái quả đó đó mà Như Lai nói là trước tới đây đó là phương tiện của Như Lai. Cũng như các ông phải thành một cái người mà thông minh tuyệt vời trên quả đời này. Chứ còn á, cái bằng cấp mà tú tài hay là cử nhân đó là phương tiện thôi. Chứ cái cử nhân, cái tú tài không bao giờ nó biểu hiện được cái trí khôn, cái tài năng của con người được trọn vẹn cả. Nhưng mà bây giờ tại vì học tới đó thì gọi là bằng, ta cho cái bằng cấp gọi là tú tài. Học thêm 4 năm nữa ta cho cái bằng cấp cử nhân gì đó. Học thêm mấy năm nữa ta cho cái bằng cấp gọi là tiến sĩ gì đó. Chứ còn cái người thật sự mà tài năng á, là phải phát triển cái nhất thiết trí, cái vô sư trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình. Mà phát triển được cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí của mình, tức là thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứ còn cái học mà có bằng cấp làm sao giỏi được. Còn có bằng cấp là chưa giỏi được. Cái học đó là cái học hữu sư. Còn có thầy cấp điểm thì làm sao giỏi được. Những cái người bác học mà chế ra những cái thứ khoa học kỹ thuật mà ghê gớm, bay trên không gian, trên vũ trụ mà làm những việc vượt cách cái tưởng tượng của con người 10 năm, 20 năm trước, ghê gớm ngày nay đó, tuyệt vời của ngày nay đó, đều là những người phát triển vô sự trí hết đó chứ. Từ hay là nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô sự trí. Cho nên cái bằng cấp đâu có nhầm gì. Bằng cấp là ta ước định cái năm, cái tháng, ngày, giờ, quá trình học tập vậy mà ta cho vậy thôi. Thế thì tu đà hoàng, tu đà hàm, á la hàm, á la hán cũng vậy. Ước định cái quá trình đoạn trừ phiền não vô minh mà nói như vậy, Như Lai phương tiện nói như vậy. Chứ các ông mà cố chấp ở được cái chích xuất cái địa vị đó là các ông không thành tựu được cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề đâu. Các ông không có được cái vô thượng niết bàn đâu. Cho nên là rầy thanh văn duy giác rất dữ, nhưng mà không có nghĩa là phủi bỏ gì hết, không có nghĩa là phủ nhận, nhưng mà cho biết rằng cái đó là chẳng qua là cái giai đoạn mà cần dùng như vậy, như là phương tiện mà dạy. Do vậy cho nên đã chúng thấy là như là phủi bỏ hết cái ước mơ về chứng đắc, nhưng mà không phải là con người ta không có chứng đắc từ bực. Chỉ có phủi bỏ là phủi bỏ cái chấp mắt, cái danh ngôn. Chứ còn không để ý cái đó là nói kinh này học nói gì trời ơi, tôi tu hồi đó giờ muốn chết vậy đó. Mà giờ nói tôi không có được gì hết. Không phải à. Không phải không được à. Được. Nhưng mà cái được ở đây là Đức Phật muốn cho cái được. Một là thằng tí, hai là ông tí. Còn cái chuyện mà cậu tí, chú tí, thầy tí vậy đó, không cần.
có lẽ bắt sau khi thành Phật. Như là Bận Dụng nói nhiều thí dụ, phân tích các thứ nhân duyên, diễn bài nhiều ngôn giáo linh hoạt, trong vô số phương tiện dẫn dắt chúng sanh, khiến cho lìa xa lìa đồng nhập. Như là bậc đầy đủ tri kiến, và các ba la mật tri kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, tứ vô ngại thế, thập trí lực, tứ vô sở quy, thập bát bất cộng pháp, thiền định, giải thoát, tam muội, sâu thẳm và mênh mông không ngần mé.
Mấy cái từ này đó, học trò mà ta học thiệt đó là ta phải học từng từ ngữ một. Ví dụ như là trí của Như Lai rộng lớn sâu xa là tứ vô ngại trí nè. Tôi nói cái từ này đại chúng đi, nói cái chữ đó thôi mà ta gọi là lúc thì ta gọi là tứ vô ngại trí, lúc thì gọi là tứ vô ngại giải, lúc thì ta gọi là tứ vô ngại biện. Là cũng bốn món đó, tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại và lạc thiết vô ngại. Cái này nó hay lắm đấy, mà nó là sự thật đó. Các vị học đạo, các vị mà bồi dưỡng trí tuệ tới một cái lúc nào đó rồi các vị thành tựu được tứ vô ngại trí, pháp vô ngại, là các vị nhìn đâu mà các vị muốn biến ra thành một bài pháp là các vị nói pháp ngay. Không có cái nào không là Phật pháp. Do vậy mà lục tổ Huệ Năng nói nhất thiết chư pháp, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian, giác là vậy đó. Đó là thiệt đấy. Tu tập mà nó đạt tới cái trúng cái điểm của nó rồi đó, cái trí tuệ mà nó trúng cái điểm của nó mà mở mang rồi đó, là các vị nhân đâu là thành pháp hết. Muốn nói pháp gì cũng được, cái gì cũng thành pháp, đề tài nào cũng thành pháp, tôi gọi là pháp vô ngại. Hay là nghĩa vô ngại. Nghĩa vô ngại là ta cắt nghĩa không bao giờ lệch mục tiêu. Tất cả sự vật hiện tượng, mọi môi trường, mọi hoàn cảnh, nhìn vào con mắt của cái người mà tu hành là ta cắt nghĩa không bao giờ lệch cái mục tiêu là đem lại giải thoát giác ngộ. Và không bao giờ mà lệch cái mục tiêu là chỉ bày những cái khổ, khổ hoại, khổ hành, khổ ái diệt ly quán tăng hội cầu bất đắc cho mọi người thấy. Không bao giờ lệch mục tiêu đó. Đó là nghĩa vô ngại. Cho nên là tôi nói ví dụ như giờ mỗi bữa chiều, mỗi bữa sáng mà mình nghe cái tin tức của thế giới, hoặc mình có TV đó mà nhìn thấy TV những cái tin tức thế giới đó, người ta bội ước nhau về nghị định này, về hiệp thương kia, người ta bắn giết nhau, người ta đốt nhà, rồi người ta tàn sát, rồi vân vân. Mình nhìn bằng con mắt, bằng tuệ nhãn của cái người đạo Phật đã thấy, không có một cái nhìn nào mà không thành pháp ở trong đầu óc của cái người tu hành. Cho nên cái này mà tôi muốn nói, tôi nói thì cũng không phải ai cũng dễ nghe. Bây giờ đại chúng mà đi nghe giảng vậy nè, tôi đề nghị các vị phải tập. Tập là nói theo cái kiểu của tôi nói là xem thường. Tập xem thường mà nói hơi thô lỗ tí thì gọi là gì các vị biết không? Khinh bỉ. Tập khinh bỉ, mình nghe những cái mà sai cái trái đó ha, cái sai cái trái, cái ác đức, cái bất nhân, cái giành giật, cái tranh đua, cái ganh tị đó, mình tập khinh bỉ. Khinh bỉ cho tới khi nào mà mình không chịu được những mình nghe, mình thấy, mình biết những cái đó, mình khinh bỉ hết. Không phải là để ngạo mạn đâu nhé, nhưng mà để các vị khinh bỉ tấn công rồi các vị sanh ra cái tâm hiểm ly. Sanh tâm hiểm ly cái rồi các vị mới bớt tham, bớt muốn, bớt danh vọng, bớt địa vị, bớt tài, bớt sắc, cái là bởi vì từ khinh bỉ nó sanh ra cái hiểm ly, từ hiểm ly nó sanh ra khinh bỉ. Rồi từ cái hiểm ly khinh bỉ đó các vị mới bớt hết những cái tham muốn. Thế thì lúc bây giờ là bớt hết tham muốn nha, bớt được 50, 70, 80% cái tham muốn danh vọng địa vị như mọi người bình thường, là bắt đầu các vị có cái an lạc. Mà bắt đầu có an lạc là bây giờ các vị biến cái kinh bỉ lại nó thành ra cái tâm thương. Nhìn thấy những người mà tham lam là lừa đảo, là giật quýt, là là hung ác cái này kia thấy không, là các vị biến nó trở lại thành là cái tâm thương, mà cái thương đó là cái thương của mình đấy. Mà ban đầu là phải kinh bỉ, xem thường tới kinh bỉ, kinh bỉ tới chán nản tới biến ly rồi lúc bây giờ có bắt đầu là được tự mình thấy mình độc lập, mình đi con đường của mình an lạc rồi. Lúc bây giờ mình nhìn lại thấy tất cả đáng thương, người ta si mê trong tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, người ta si mê trong sân giận dữ, hung hãn, phẫn hận, phú não tật sang, người ta là si mê ở trong cái vô tri vô giác mà người ta không biết người ta là ai. Trời, có người trên đời này mà nhìn bằng kinh Phật á ha, thật sự có người nghĩa là không biết mình là ai. Có người gì ham tiền mà ham tiền đáo để, tiền thật nhiều mà không biết tiền để làm gì, cũng không biết mình là ai. Có người tham danh cũng quên mình, không biết mình là ai. Thế thì lúc bây giờ là chán nản kinh bỉ đã đời rồi, rồi các vị xây nó trở lại thành cái lòng nhìn tất cả mọi người đều thấy thương lắm. Thương là vì người ta vô minh. Đó là tôi nói cái bí mật của nhà nghề bản thân tôi á. Còn các vị mà tiếp thu được cỡ nào, bằng lòng hay không thì chuyện đó không dám nói. Chấp thật sự. Hay là các vị có nói rằng tôi tại vì tôi 70 tuổi rồi tôi mới nói như vậy, mới nghĩ như vậy, có ý nghĩ đó, cái điều đó trúng á. Cho nên cái tuổi còn nhỏ mà danh lợi nó còn nhiều ha, tài sắc còn tài còn sắc, còn danh còn lợi còn giàu có, tương lai hạnh phúc còn nhiều, khó tu lắm. Do vậy cho nên cái đạo Phật này mà đi tuyên truyền, đi giáo dục là cái chuyện phải nói là khó tu vô cùng. Những cái người mà chán nản rồi, thấy rõ cuộc đời rồi, phú quý như hoa giang lộ, công danh như thảo thượng sương, thấy được từ những cái thực tế của cuộc đời rồi, tình ái cũng không thiệt, tiền tài thì như quyển, con cái thì cũng không có chắc ăn gì, tưởng rằng sinh con ra để nhờ cái lúc tuổi già gọi là dưỡng nhi đại lão thích cấp phòng cơ, nhưng mà rồi có người nhờ được cũng có, mà biết bao nhiêu người dưỡng nhi mà không đại lão được, nó chẳng giống như là thích cấp phòng cơ gì hết. Cho nên lúc bây giờ là các vị mới thấy được những cái của tôi nói. Còn như tuổi trẻ mà còn đang lên đó mà, thì phải nói là khó tu. Cho nên bây giờ tôi cũng xin lỗi các vị, tôi nói đây là nói với cái kiểu nhìn của tuổi già 70-80 vợ trong đạo Phật 50 năm, chuyên môn làm cái nghề giảng kinh 50 năm, mà nói với các vị. Do vậy cho nên là có thể trúng với tôi, mà còn có nhiều người chưa trúng, không trúng, thì cái đó thì cũng thôi, cũng biết sao. Nó thẳng như thế, các vị mà không yếm ly, không có cái tâm yếm ly, tức là nói hôm nay là chán đời á, không có tâm khinh bỉ và chán đời, thì trên đường tu hành của mình nó vẫn còn ràng buộc dữ. Nhưng mà nói vậy rồi, tập như vậy rồi nha, mà khi mà tập được như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ là các vị đã vững vàng cái con đường mà xa lìa những cái bình thường của mọi người ham muốn rồi đó, bây giờ nó sinh ra cái lòng thương. Lòng thương vì chúng sinh mê muội, thì lúc bây giờ các vị mới là bắt đầu mới làm việc phục vụ, làm được cái gì theo khả năng của mình thì cứ làm, giúp được cái gì cho ai thì cứ giúp, hỗ trợ cái gì cho ai mà làm việc thiện thì các vị cứ làm, mà cái bằng làm chơi, tất cả đều chơi hết, sống chơi, ăn chơi, làm chơi, bố thí chơi, rồi đi chùa cũng đi chùa chơi, nghe kinh cũng nghe kinh chơi, nghe kinh cho nó nhẹ nhàng cái đó các bạn. Rồi cuối cùng nghĩa là coi như không có gì đáng kể nữa, nó chẳng chết là chết. Trời à. Còn những cái mà là còn dính vô cái gì là đều không trúng Phật. Rồi cái đó khó nói. Phật còn nói khó nói đây mà. Đây là Phật nói khó nè. Này sao lại bất ơi, Như Lai tùy thời phân biệt khéo nói pháp. Như Lai nói pháp mà các vị không khéo là các vị lòng Như Lai vô số. Tất cả kinh điển mà các vị học mà nếu không phải là kinh điển đại thừa là các vị gọi là được cái của Như Lai dạy gọi là tùy thời phân biệt và khéo nói, tức là chiều theo ý của các vị đấy, chứ không phải Như Lai nói thiệt đâu. Học cái này mới là thấy hết sức là sung sướng đấy. Trí tuệ Như Lai là sâu thẳm mênh mông không ngàn mé. Như Lai tùy thời phân biệt khéo nói pháp. Cho nên là mỗi cuốn kinh nào lật ra mà nghe, mà thấy, mà làm theo ý như vậy, chưa hẳn đâu. Các vị phải học tới chỗ pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, là thuyết vô ngại. Lời lẽ đẹp, đáp ứng sở thích của nhiều hạng căn cơ, thấy không? Như Lai nói khéo nói pháp lời lẽ ngôn từ, vận dụng ngôn từ đẹp đẽ nên đẹp, phải là đáp ứng mọi căn cơ, nghe đều thấy được có lợi ích hết. Nhưng thôi đi, xá lợi pháp không cần nói nữa, bởi vì pháp ít có và khó hiểu bậc nhất mà Phật có, pháp đó chỉ có Phật với Phật mới hiểu biết thấu tột cái thật tướng của vạn pháp mà thôi. Đây, cái pháp mà sâu nhất là pháp gì? Cái pháp mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu được cái pháp đó mà thôi. Thế là pháp gì? Này, đó là pháp. Thật tướng của các pháp là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu. Cứu cánh này mười chỉ như thị. Cái giáo lý này là sâu nhất của kinh Pháp Hoa đó. Nói nãy giờ đó, rào đón rằng trí tuệ bậc cao sâu vô cùng vô tận, thanh văn viên giác không biết được, chư bậc tu vô lượng đời kiếp mới có được trí tuệ này. Trí tuệ mà bậc hiểu đây chỉ có chư bậc cùng với Phật mới có thể hiểu được thôi. Hàng thanh văn viên giác nghe không thể nào biết được. Thôi đừng nói nữa. Nói chừng năng nỉ quá, như là này là nói cho biết này nghe. Pháp nó sâu lắm, sao là bác ơi, nó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu. Nghĩa là các ông phải tập nhìn cái căn bản của tu hành là dây đây nè. Đây, nhìn cái bình bông đây. Bình bông này mà các vị nói là bình bông gì, là chung kiểu của Nhật hay của ai đây, đều là vô minh che lấp hết. Đó. Mà các vị phải tập nhìn gọi là như thị tướng. Nó vậy. Nhìn nó vậy. Kể cả cái bông và kiểu chân. Rồi hỏi sao cái bông này nó ngửa lên, mà cái bông nó không chỗ nó vậy, thì nó là như thị tánh. Nếu mà mình giải thích theo kiểu đó là thường thường là cái bông mà nó hướng vuông cho nên nó ngửa lên. Đó là mình giải thích thôi, chứ còn thật sự là tướng nó như vậy, tánh nó như vậy. Rồi hỏi cái này đó, sao mà nó không có trường cửu lâu dài mà chân chừng vài bữa vậy nó héo. Thì đó là cái thể chất của nó như vậy, gọi là như thị thể. Rồi hỏi là do cái gì mà nó được ra như vậy, thì nói là như thị nhân. Như thị nhân là cái nhân của nó như vậy, chứ còn nói cái nhân của nó mà là do bằng thân gì, do bằng thân gì, các vị nói trúng đâu, thân gì cũng không được hết. Cái này mà cái quả nó gì gọi là như thị quả, là chính cái nhân của nó cũng phải nói là như thị. Thì nhân cho các vị đó bằng cái gì cũng được. Nói phân cứ gà đúng không? Có người nói chắc không phải phân cứ gà. Vậy là phân cứ heo cái gì? Đúng chưa? Có người nói phân cứ heo mà sao cái này không có thúi. Nói vậy là phân rơm. Có chắc đúng chưa? Không có cái nào đúng hết. Trong cái phân rơm đó, nó còn có những cái gì để nó làm ra cái cọng rơm kia mà. Hay là cái cộng phân đậu phộng, dây đậu phộng mục. Cái gì nó làm ra cái dây đậu phộng để rồi dây đậu phộng mục. Do vậy cho nên là nhìn bằng 10 cái món như thị, nghĩa là nhìn nó như vậy là như vậy là mới thấy được cái thật tánh của vạn pháp. Cái thật tánh của vạn pháp là duyên sanh như quyết. Mà cái duyên sanh đây gọi là trùng trùng vô tận. Vì là duyên sanh trùng trùng vô tận cho nên nói là cái gì, cái nhân của nó là cái gì để sanh ra cái quả này đều không trúng hết, mà phải nhìn bằng như thị là như thị, nói như vậy là như vậy. Còn cái nói là không trúng, cho nên gọi là kinh vô lượng nghĩa là vậy đó. Đây nè, làm sao mà nói được cái này? Không có một ông tiên ông thánh nào mà nói được cái này cho mọi người biết đúng của nó được không? Cho nên là kinh vô lượng nghĩa là vậy, là nghĩa là cái nghĩa không cắt nghĩa được, mà chỉ có người thể nhầm. Thế thì là cái chân lý là dùng 10 cái như thị đó để hướng dẫn cho mọi người phải tập nhìn bằng cái tánh chất như vậy của vạn pháp. Chứ như thị có nghĩa là như vậy, nó như vậy là như vậy. Vẫn đang thêm vài câu nữa, vì nó là cái nhân duyên sanh, mà nhân duyên thì trùng trùng đó, vô tận. Do vậy cho nên bây giờ là cái quả nó như vậy, là hỏi cái nhân bằng gì, nó nhân nó như vậy, chứ nó có phân gì cũng không trùng. Thì mười cái như thế này nè. Cho nên đại chúng, để chúng ta không có nhìn được giải pháp bằng như thì cho nên chúng ta sinh ra phải quấy thương ghét tốt xấu thân sơ, rồi sinh ra vui mừng buồn giận, tất cả những cái mà ta bị trao đảo hàng ngày là do ta không nhìn giải pháp như vậy. Cái tính chất như vậy của nó chúng ta không nhìn được, mà chúng ta trở thành tri kiến lập tri, cái hiểu biết là chúng ta trồng thêm cái phân biệt cộng lên, do vậy mà nó thành ra cái cội gốc của vô minh, sinh ra mọi thứ đau khổ. Còn nhìn giải pháp mà qua cái mười cái tánh như vậy của nó đó, đó là tri kiến vô vô kiến, là tư tức biết biết bạn. Cho nên đó, khi mà ta tỉnh đó thì là ngay trong cái nhà của chúng ta trên cõi đời này ta thấy nó nhẹ nhàng sung sướng, mà khi mà ta mê đó thì cũng ở trong nhà này, không gian này, thời gian này mà ta sanh ra khổ. Mà cái này mà nếu mà chúng ta không nấu tranh được là chúng ta khổ, là chúng ta thuộc thòi lỗ lã uổng kiếp đó nha. Cho nên rất là tập. Tôi nói như vậy có nghĩa là không phải là tôi nói toàn thể các vị đại chúng, mà bản thân tôi cũng phải tranh đấu đều đều, phải tập nhìn giải pháp như thị, thấm như thị. Và giải pháp là duyên sanh như quyển, mà như quyển có nghĩa là thật chất của nó là không có gì. Cuối cùng rồi là thiên giả không, địa giả không, nhân sanh hiểu hiểu tại kỳ, trung thê vu giả không, tử giả không, huỳnh tuyền lộ thượng bất tướng, phồn kim giả không, nâng giả không, mà tử hậu hà tàn tại thủ trung. Trời cũng không, mà đất cũng không, người sinh khỏi tạm trăm năm như luồng khói, vợ cũng không, chồng cũng không, con cũng không, khi chết rồi không gặp mặt được ai hết, vàng cũng không, bạc cũng không, chết rồi chỉ có hai bàn tay không. Nhớ được cái đó để mà tránh an được những cái mừng, cái giận, cái đau, cái khổ hàng ngày, gọi là tu tập là vậy. Cho nên tôi nói thật cái đại chúng, bây giờ là tôi nó còn hậm hực là vì mình thấy cái pháp Phật hay quá chừng mà mình vượt ra chưa được. Bây giờ vượt ra làm sao được? Cái trường cơ bản thì định là tháng chạp này là rồi, bây giờ lại khai ra cái trường gọi là cái lớp cao cấp cao đẳng này 3 năm. Thành rằng chưa chắc mình sống được 3 năm, nhưng mà giàu sao nó trong cái thời gian 3 năm này nè, 2 năm mà mình chết đi nữa là coi như mình vẫn còn bị sợi dây cột. Trong khi đó mình là muốn như một con cái bông bóng nó bay bổng trong hư vô, mà bây giờ đến thời gian chờ đợi coi như lúc nào mình vẫn bị sợi dây cột. Cho nên hình như trên cõi đời này sinh ra không có một người nào bằng lòng tranh. Cái câu đó tôi đã đặt câu hỏi đúng không? Trên cõi đời này không có một người nào bằng lòng trọn vẹn. Bản thân con người không có ai bằng lòng trọn vẹn. Gia đình của mọi người không có gia đình nào bằng lòng trọn vẹn. Đất nước trên vũ trụ này không có đất nước nào bằng lòng trọn vẹn. Thế thì chỉ còn có một cách là phải đi con đường của Phật, mà tự lấn mình qua khỏi cái quỹ đạo của cái danh, cái lợi, cái thị, cái phi, cái phải quý, mà tìm mà đi thôi, chứ còn không có chỗ nào an ổn được. Do vậy cho nên kinh này nè, mà có nói tam giới vô an du như quả, quả thật là nó đúng ơi là đúng. Còn ở trong ba cõi là không an được. Hết giờ lại mình đây.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ thiện năng vô tận, đoạn quá môn vô lượng thề nguyện học mở vật đạo vô phương thề nguyện thành.